là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay 21 tháng 5 có những tin chính sau.
Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Yên Bái khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tân Yên năm 2019.
Tỉnh Yên Bái phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2019.
Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp bởi nhiều ổ dịch mới tiếp tục được phát hiện.
Yên Bái được xây dựng 47 cầu dân sinh ở vùng khó khăn. Tiếp đó, cộng tác viên chương trình sẽ phản ánh tình trạng xâm canh xâm cư hiện nay tại huyện Văn Chấn. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 21 tháng 5, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, dự và chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Văn Yên năm 2019. Phát biểu khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Văn Yên, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh nhấn mạnh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, việc xây dựng khu vực phòng thủ các huyện, thị, thành phố là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị ở địa phương. Vì vậy, các lực lượng tham gia diễn tập cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm mọi quy định trong diễn tập, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Quá trình diễn tập cần có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, bám sát nhiệm vụ, vận dụng tốt và linh hoạt quan điểm, đường lối quân sự quốc phòng của Đảng và tình hình thực tế trong thực hành diễn tập. Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền, vai trò làm tham mưu, phối hợp hiệp đồng của các ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang địa phương, bổ sung điều chỉnh kế hoạch tác chiến phòng thủ cho phù hợp, gắn phát triển kinh tế xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Văn Yên năm 2019, một bên hai cấp, có một phần thực binh với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Với phương châm chỉ đạo thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2, tổ chức tác chiến phòng thủ. Và giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ. Ngay sau khai mạc, Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân huyện, các ngành và xã An Thịnh đã tiến hành diễn tập phần cơ chế, ra nghị quyết lãnh đạo, chuyển các hoạt động của địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chỉ đạo lực lượng công an huyện phối hợp với thực binh xử trí tình huống A2 theo tình huống giả định, được Ban chỉ đạo diễn tập của tỉnh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại huyện Văn Chấn, Ban chỉ đạo công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh Yên Bái phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số. Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em của tỉnh đã dự lễ phát động.
Với chủ đề chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, tháng hành động vì trẻ em năm 2019 nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình và vận động xã hội để giảm khoảng cách về cơ hội phát triển và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục, bảo vệ chăm sóc trẻ em, nước sạch và các dịch vụ phúc lợi xã hội của trẻ em giữa các vùng kinh tế và dân tộc. Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh, Dương Văn Tiến đề nghị các cấp các ngành đoàn thể tăng cường phối hợp trong việc tổ chức các hoạt động bảo vệ chăm sóc trẻ em, tăng cường tuyên truyền các ứng dụng kỹ thuật, kiến thức sử dụng mạng an toàn cho trẻ em, tiếp tục làm tốt công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em bằng hoạt động thiết thực từ tỉnh đến cơ sở với nhiều hình thức đa dạng phong phú, tổ chức nhiều diễn đàn trẻ em, các hoạt động của hội đồng trẻ em nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng giúp trẻ em có đủ hiểu biết, tự tin tham gia, bày tỏ ý kiến liên quan đến các quyền lợi của trẻ em và tham gia hoạt động xã hội, thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình và vận động xã hội để giảm khoảng cách về cơ hội phát triển và tiếp cận các dịch vụ của trẻ giữa các vùng miền, đảm bảo thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, dân tộc thiểu số. Đồng thời lồng ghép các hoạt động tháng hành động vì trẻ em với phong trào thanh niên tình nguyện và chiến dịch tình nguyện hè, thực hiện tốt việc quản lý trẻ em, tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè bổ ích, chủ động phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước và chống bạo lực xâm hại trẻ em. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm cho quỹ bảo trợ trẻ em các cấp để từ đó có nhiều nguồn lực tăng cường chăm sóc trẻ em, nhất là những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhân dịp này, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh trao 30 suất học bổng, Quỹ bảo trợ trẻ em huyện Văn Chấn trao 10 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn huyện Văn Chấn. Tổ chức Tầm nhìn Thế giới trao tặng 10 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó. Ngay sau lễ phát động, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Dương Văn Tiến cùng các thành viên trong ban chỉ đạo công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh đã đến thăm và tặng quà em Hà Thị Linh ở bản Hốc và em Dương Bảo Lâm thôn Thác Hoa 1, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Hiện nay, tình hình lây lan của dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang diễn biến hết sức phức tạp bởi liên tiếp nhiều ổ dịch mới đã được phát hiện. Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Yên Bái, đến hôm nay 21 tháng 5, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 212 hộ chăn nuôi ở 19 thôn của 6 huyện thị xã trên địa bàn tỉnh. Theo đó, huyện Văn Chấn 1 xã, thị xã Nghĩa Lộ 1 xã, Trấn Yên 2 xã, Trạm Tấu 3 xã, Lục Yên 1 xã và Yên Bình 1 xã. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi, các huyện thị xã đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ số lợn bị nhiễm bệnh với 924 con, trọng lượng hơn 40 tấn. Tỉnh Yên Bái đã nhanh chóng cấp phát trên 2.600 lít thuốc sát trùng cùng các vật tư để phun tiêu độc khử trùng tại các ổ dịch và ở vùng uy hiếp, vùng đệm. Các địa phương cũng đã thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh để khống chế và ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng, trong đó chú trọng đến công tác kiểm soát vận chuyển lợn và tiêu thụ các sản phẩm động vật, hạn chế người ra vào vùng dịch.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đang tích cực đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án để nhanh chóng hoàn thành đi vào sản xuất kinh doanh, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Hiện nay tại các khu công nghiệp của tỉnh có 5 dự án mới đang được đầu tư xây dựng với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 800 tỷ đồng. Trong đó khu công nghiệp phía Nam có 4 dự án và khu công nghiệp Minh Quân 1 dự án. Dự án xây dựng nhà máy chế biến gỗ Kim Gia của công ty cổ phần thương mại sản xuất Kim Gia có tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 100 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 4,2 ha. Sau một thời gian triển khai xây dựng tích cực đến nay, công ty đã cơ bản hoàn thiện nhà xưởng và lắp đặt xong toàn bộ hệ thống máy móc trang thiết bị và đã bắt đầu chạy thử sản xuất sản phẩm gỗ ván ép sàn đầu tiên. Ông Ngô Tất Thành, giám đốc công ty cổ phần đầu tư thương mại Kim Gia nói:
"Thì trong quá trình thực hiện dự án ở đây ấy, thì tôi thấy là các cấp lãnh đạo của tỉnh rất là tạo điều kiện để cho bọn tôi có thể tiến hành đầu tư. Cán bộ ban quản lý thường xuyên xuống công trường để nắm bắt tình hình thực hiện dự án và cũng là hỗ trợ chúng tôi tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Thì dự kiến là khoảng giữa tháng 6 là chúng tôi sẽ đi vào sản xuất chính thức."
Theo thiết kế, mỗi năm nhà máy sẽ sản xuất đạt 40.000 mét khối gỗ ván ép các loại và dự kiến đến đầu tháng 8 nhà máy sẽ chính thức đi vào hoạt động, giải quyết việc làm ổn định cho trên 200 công nhân lao động. Tuy nhiên, vẫn còn một số dự án tiến độ đầu tư xây dựng chậm như dự án xây dựng nhà máy luyện gang thép của công ty cổ phần gang thép Yên Bái, nhà máy sản xuất ván lát sàn của công ty cổ phần An Phúc tại khu công nghiệp phía Nam. Ông Nguyễn Hữu Hiền, trưởng ban quản lý các khu công nghiệp của tỉnh cho biết.
Hai dự án thôi, hiện nay hai dự án lớn bị kẹt. Một là dự án thép 28 ha, hai dự án là nhà máy đồng 10 ha hiện nay đang chậm. Với cái nhà máy luyện đồng thì hiện nay thì cũng đã coi như là dừng dự án, yêu cầu nhà đầu tư phải chủ yếu là hoàn chỉnh là hồ sơ thủ tục. Cái thứ hai đối với nhà máy thép, nếu nên chăng nó không đủ sức, nó không ấy thì ta phải đổi chủ đầu tư, ta phải có nhà đầu tư ép cho nhà đầu tư phải nhượng lại, phải với lại coi như nhà đầu tư có tiềm năng.
Đến nay, tại các khu công nghiệp của tỉnh đã thu hút được 42 dự án đăng ký đầu tư với tổng số vốn đăng ký gần 8.500 tỷ đồng, trong đó có 28 dự án đã đi vào hoạt động với vốn đầu tư trên 4.200 tỷ đồng. Các dự án mới này đi vào hoạt động sẽ góp phần tăng giá trị sản xuất của các khu công nghiệp, giải quyết thêm việc làm cho người lao động và đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước.
Từ đầu năm đến nay, do thời tiết diễn biến phức tạp nên sâu bệnh gây hại trên các loại cây trồng phát triển mạnh, nhất là sâu keo đã gây hại mạnh trên cây ngô xuân. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, sâu keo mùa thu là loại sâu hại mới xâm nhập, có khả năng di trú xa, gây hại nặng trên cây ngô và nhiều loại cây trồng khác. Bắt đầu từ cuối tháng 4 đến nay, sâu keo mùa thu gây hại trên ngô xuân với diện tích nhiễm 149 ha. Tại các huyện Văn Yên, Lục Yên, Trấn Yên, Mù Căng Chải, Yên Bình, trước tình hình sâu keo gây hại trên cây ngô, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đã cử cán bộ kỹ thuật kiểm tra đồng ruộng để thống kê diện tích nhiễm bệnh và hướng dẫn bà con nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả.
Thời gian qua, Liên đoàn Lao động các cấp đã tuyên truyền vận động được đông đảo quần chúng và công nhân viên chức lao động hưởng ứng các phong trào thi đua. Đặc biệt với chương trình Mái ấm tình thương được triển khai từ năm 2006 đến nay, Liên đoàn Lao động các cấp đã hỗ trợ làm mới được 91 nhà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 2,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các tổ chức công đoàn cũng đã hỗ trợ gần 1 tỷ đồng giúp đoàn viên nâng cấp sửa chữa nhà. Với việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn sửa chữa làm mới nhà đã giúp họ yên tâm gắn bó hơn với công việc và tổ chức công đoàn. Thời gian qua, các tổ chức công đoàn cũng đã dành gần 500 triệu đồng tổ chức Tết sum vầy cho gần 1.600 công nhân, hỗ trợ vé tàu xe cho 705 công nhân về quê ăn Tết với số tiền trên 140 triệu đồng. Tham mưu tuyên truyền để thành lập các tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp, qua đó góp phần quan trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động.
Trong hai năm 2018-2019, tỉnh Yên Bái được đầu tư xây dựng 47 cầu thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương của Bộ Giao thông Vận tải. Đến thời điểm này đã thi công hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng được 19 cầu. từ nay đến hết năm 2019 sẽ tiếp tục triển khai 28 cầu tại các địa bàn khó khăn trong tỉnh. Để công trình đảm bảo tiến độ, Sở Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với các địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, vận động người dân hiến đất tạo mặt bằng thi công. Đồng thời cử cán bộ thường xuyên có mặt tại hiện trường, xử lý kịp thời những tình huống phát sinh và nghiệm thu khi đưa vào khai thác. Với những địa hình có nhiều sông suối chia cắt, nhu cầu xây dựng lớn, Ủy ban dân tỉnh đang kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải đầu tư xây dựng thêm 19 cầu với tổng kinh phí trên 48 tỷ đồng, giúp nhân dân đi lại thuận tiện, góp phần phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ thời tiết thuận lợi, trong thời điểm này, Ban Quản lý và Bảo trì Đường bộ của Sở Giao thông Vận tải đang tích cực đôn đốc các nhà thầu tập trung xe máy và nhân lực vào đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng sửa chữa nâng cấp mặt đường, tuyến đường tỉnh lộ 166 từ xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đi xã Đông An, huyện Văn Yên để nhanh chóng đưa vào khai thác sử dụng phục vụ nhân dân. Ghi nhận của nhóm phóng viên chuyên mục An toàn giao thông.
Là tuyến đường huyết mạch của các xã bên hữu ngạn sông Hồng với chiều dài gần 50 km, sau nhiều năm sử dụng, đường tỉnh 166 bị xuống cấp nghiêm trọng, nay được đầu tư trên 47 tỷ đồng để sửa chữa. Nâng cấp mặt đường, công trình được chia làm 3 gói thầu. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết mưa nhiều, vừa thi công vừa phải đảm bảo giao thông cho tuyến, song nhờ có những giải pháp thi công tích cực nên đến nay các nhà thầu đã hoàn thành được khoảng 95% khối lượng công việc. Gói thầu số 6 có giá trị đầu tư 17 tỷ đồng, từ km 13 đến km 29 do Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái đảm nhận. Phấn đấu cuối tháng 5 sẽ bàn giao công trình. Anh Nguyễn Tuấn Hưng, đội trưởng thi công công trình, Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái nói.
Gói thầu số 6 do Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái thực hiện thì tiến độ thì đã cơ bản là hoàn thành. Hiện tại chúng tôi còn 400 mét đường đang ra đá và hoàn thiện. Thì cam kết là đến trong tháng 5 này sẽ đưa công trình bàn giao và đưa vào sử dụng.
Gói thầu số 5 từ km 0 đến km 11 có giá trị đầu tư trên 13 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Nam Phong thi công, nay cũng đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong tháng này. Anh Dương Mạnh Dũng, cán bộ kỹ thuật thi công công trình cho biết.
Nhà thầu gặp phải rất là nhiều khó khăn. Ví dụ như là thời tiết nó thời tiết rất xấu, các xe nó vẫn đi nhiều. Là nhà thầu thi công rất là khó. Tiến độ thì hiện tại là bọn em vẫn đang đảm bảo tiến độ là cuối tháng 5 này là gói 5 của em là cố gắng là hoàn thành.
Hiện nay các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường tỉnh 166 để hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đúng tiến độ, giúp nhân dân các xã hữu ngạn sông Hồng của huyện Trấn Yên và Văn Yên đi lại thuận lợi để giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế xã hội.
Vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 14 tháng 5 năm 2019, chị Nguyễn Thị Ngọc Mờ ở phường Trung Tâm thị xã Nghĩa Lộ chở con gái đi từ khách sạn 7 tầng vào đường Nguyễn Thị Minh Khai, tuyến phố thương mại. Khi đi đến cửa hàng vàng bạc Hồng Quân thì bị một nam thanh niên giật túi sách, trong túi có khoảng 4 triệu đồng và một bằng lái xe ô tô, một chứng minh thư nhân dân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Nghĩa Lộ đã bắt đối tượng Đỗ Quốc Chiến, sinh năm 96, cư trú tại thôn Giàng Cài, xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn. Tại cơ quan công an, đối tượng Đỗ Quốc Chiến đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Công an thị xã Nghĩa Lộ đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đưa đối tượng ra xét xử theo quy định của pháp luật. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban bầu cử Indonesia xác nhận Tổng thống đương nhiệm Joko Widodo đã tái đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng trước. Sáng sớm 21 tháng 5, Ủy ban bầu cử Indonesia đã công bố kết quả chính thức sau khi đã hoàn tất công tác kiểm phiếu. Theo đó, ông Joko Widodo giành được 55,5% số phiếu ủng hộ. Đối thủ của ông là tướng quân đội về hưu Prabowo Subianto giành được 44,5%. Tổng thống đương nhiệm Joko Widodo nhận được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng khi thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư nước ngoài, đưa kinh tế đạt mức tăng trưởng 5% trong nhiệm kỳ đầu tiên. Đối thủ của ông tướng về hưu Prabowo tuyên bố không chấp nhận kết quả bầu cử với chiến thắng thuộc về ông Widodo vì cho rằng có gian lận trong việc kiểm phiếu. Ông kêu gọi những người ủng hộ xuống đường phản đối. Chính phủ Indonesia đã phải triển khai hơn 30.000 sĩ quan cảnh sát và quân đội ở thủ đô Jakarta để đề phòng tình trạng bất ổn có thể xảy ra.
Công ty sản xuất ô tô Ford cho biết sẽ cắt giảm khoảng 7.000 việc làm trên toàn thế giới trong một động thái nhằm giảm chi phí. Các giám đốc điều hành hãng sản xuất xe hơi của Mỹ cho biết việc cắt giảm 10% nhân công sẽ được thực hiện từ nay đến hết tháng 8. Việc cắt giảm dự kiến sẽ giúp Ford tiết kiệm 600 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Các vị trí bị ảnh hưởng chủ yếu là nhân viên văn phòng chứ không phải trong các nhà máy. Hoạt động kinh doanh của Ford đang rất thuận lợi tại thị trường Bắc Mỹ nhưng lại đang chững lại ở Trung Quốc và châu Âu. Các nhà sản xuất ô tô đang đầu tư mạnh vào các công nghệ tự lái và các nghiên cứu phát triển khác chuẩn bị cho tương lai. Điều này thúc đẩy các công ty nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động. Ford cũng đã đầu tư cho lĩnh vực nghiên cứu bằng việc liên minh với hãng Volkswagen của Đức.
Các hãng thông tấn Fa và Tasmin của Iran vừa đồng loạt đưa tin, theo quyết định của Ủy ban An ninh tối cao, Iran đã tăng gấp 4 lần sản lượng urani làm dầu cấp độ 3,67%. Ông Kamal Vandi, người phát ngôn cơ quan năng lượng nguyên tử Iran nhấn mạnh, việc tăng sản lượng không liên quan tới việc tăng số lượng máy ly tâm hay nâng cấp độ làm dầu. Trước đây, Iran đã thông báo kế hoạch này tới cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, đồng thời khẳng định việc tăng sản lượng urani cấp độ thấp không nằm trong phạm vi bị cấm của thỏa thuận hạt nhân toàn diện. Theo thỏa thuận hạt nhân toàn diện năm 2015, Iran không được giữ trong nước quá 300 kg urani làm dầu cấp độ thấp. Hôm 8 tháng 5, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố nhà nước Hồi giáo sẽ tạm dừng thực thi một số điều khoản trong thỏa thuận, trong đó có việc đưa urani làm dầu cấp độ thấp ra nước ngoài.
Ngày 20 tháng 5, chính phủ Mỹ đã tạm thời nới lỏng lệnh cấm hoạt động kinh doanh của các công ty nước này với tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc. Theo đó, chính phủ Mỹ sẽ cho phép Huawei tiếp tục mua các hàng hóa do Mỹ sản xuất trong 3 tháng nhằm duy trì các mạng hiện có sử dụng sản phẩm của Huawei và cung cấp cập nhật phần mềm cho thiết bị điện thoại di động của hãng công nghệ này. Theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross, việc hoãn thực thi lệnh cấm sẽ tạo điều kiện để các nhà cung cấp viễn thông vốn lệ thuộc vào thiết bị của Huawei có thời gian tìm kiếm nhà cung cấp khác. Và Bộ sẽ đánh giá tình hình để quyết định việc có nên tiếp tục hoãn thời gian áp đặt lệnh cấm nữa hay không. Trong khi đó, ngày 21 tháng 5, ông Nhậm Chính Phi, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành tập đoàn Huawei của Trung Quốc cho biết, mạng viễn thông 5G của công ty này sẽ không bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm của Mỹ. Ông Nhậm khẳng định các nhà cạnh tranh khác sẽ không thể bắt kịp Huawei về công nghệ 5G trong 2 hoặc 3 năm tới. Ông cũng nhấn mạnh Huawei sẽ sử dụng chip dự phòng và công ty đã phát triển độc lập trong nhiều năm để đối phó với lệnh cấm của Mỹ.
Ngày 20 tháng 5, trưởng đoàn đàm phán Brexit của Liên minh châu Âu-EU Michel Barnier đã cảnh báo bất cứ thay đổi chính trị nào ở Anh cũng đều giới hạn sự lựa chọn của London trong một số khả năng. Theo ông Barnier, EU vẫn luôn xác định đạt được một thỏa thuận Brexit với Anh và đây cũng là tiến trình Anh rời EU một cách có trật tự. Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU cho rằng các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã đưa ra các lựa chọn cho Anh và hiện chỉ chờ London bày tỏ quan điểm của mình. Tuy nhiên, những gì Anh đang thể hiện chỉ thấy một thế cục hỗn loạn. EU đang chuẩn bị cho phương án Anh rời khối mà không có thỏa thuận. Song ông Barnier khẳng định đây không phải là lựa chọn của Liên minh châu Âu. Trước đó, Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết sẽ đệ trình một thỏa thuận Brexit mới lên Quốc hội vào tuần đầu tháng 6. Trong ngày 21 tháng 5, nội các Anh nhóm họp để thảo luận việc liệu có tiến hành hàng loạt cuộc bỏ phiếu về các lựa chọn khác đối với vấn đề Brexit trước khi đem dự thảo thỏa thuận của Thủ tướng May ra bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 6 hay không. Thưa quý vị và các bạn, việc xác định địa giới hành chính trên bản đồ và thống nhất loài thực vật địa theo chỉ thị số 364 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nay là Thủ tướng Chính phủ, về cơ bản đã xác lập được đường địa hình giới hành chính các địa phương trong tỉnh và giáp danh, giải quyết dứt điểm hầu hết các khu vực tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện ở một số địa phương, trong đó có huyện Văn Chấn đã có những sai lệch nhất định, gây không ít khó khăn cho công tác quản lý hành chính và điều hành của chính quyền, nhất là cấp cơ sở, phản ánh của công tác viên chương trình.
Năm 2017, huyện Văn Chấn triển khai đề án phát triển cây quế. Gia đình ông Giàng A Đua ở thôn Làng Mảnh, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn muốn chuyển đổi một số diện tích nương đồi sang trồng quế. Nhưng khi đăng ký để nhà nước hỗ trợ cây giống, không được chấp thuận, do toàn bộ diện tích đất Làng Mảnh lại nằm trong địa giới hành chính của xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên. Ông Giàng A Đua, thôn Làng Mảnh, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn nói.
Đất không có sổ đỏ, người ta cứ tin chắc là không có sổ đỏ thì là đất của người ta, ta mới chịu cái này. Rừng cái loại là ta bảo vệ nhưng mà ta không có sổ đỏ thì chỉ có thấy người ta tranh thôi.
Sùng Đô là xã vùng cao của huyện Văn Chấn, có 5 thôn bản thì thôn Làng Mảnh và Rằng Pằng hiện nằm trong địa giới hành chính của xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên. Hai thôn này có trên 110 hộ dân sinh sống với diện tích đất tự nhiên trên 2.500 hectare. để tạo điều kiện cho nhân dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. Những năm qua, cấp ủy chính quyền xã Sùng Đô đã phối hợp với xã Phong Dụ Thượng nhiều lần hiệp thương, thỏa thuận và thống nhất giữ nguyên hiện trạng đất đai. Tuy nhiên, do đất rừng núi rộng nên nhân dân vẫn tự ý canh tác, xâm canh dẫn đến tranh chấp về đất đai. Ông Giàng A Lứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn cho biết khó khăn của địa phương như sau.
Quản lý về hành chính thì rất là khó khăn. Thứ nhất là ví dụ như Giàng Bằng của xã Sùng Đô thì có thôn Giàng Bằng và Làm Mảnh, thì chúng tôi quản lý về con người, nhưng mà về mặt tài nguyên môi trường thì lại là thuộc về xã Phong Dụ Thượng. Cho nên là gây ra rất là nhiều bức xúc. Thứ nhất về đời sống sinh hoạt thì là người dân nhà ta kinh tác lâu năm, 5-6 đời rồi đó. Nhưng mà bên cạnh về pháp lý thì người ta lại không được cung cấp cái quyền lợi riêng người ta về mặt quản lý về đất đai môi trường, nhất là về sổ đỏ, thứ là không cấp được. Đấy, thứ hai nữa là cái vấn đề về quản lý về tài nguyên môi trường trên địa bàn, đặc biệt là cái quản lý rừng thì là cũng rất là khó khăn. Mặc dù là các thôn bản nhà ta có tổ bảo vệ rừng, nhà ta làm công tác bảo vệ rừng.
Địa bàn trải rộng trên diện tích 12.000 ha. Văn Chấn có 31 xã thị trấn giáp danh với 5 huyện thị xã trong tỉnh, huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La, huyện Thanh Sơn và Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Qua kiểm tra hiện còn nhiều tuyến giáp danh có tình trạng xâm canh xâm cư mà các bên chưa thể giải quyết được. Việc sai lệch giữa bản đồ 364 với thực tế quản lý của địa phương đã gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý địa giới hành chính ở địa phương. Một số thôn bản hộ dân đã sinh sống lâu đời ở đơn vị hành chính cũ, khi thực hiện theo bản đồ địa giới 364 lại thuộc về đơn vị hành chính mới, dẫn đến tình trạng xâm canh xâm cư liên quan địa giới hành chính nhiều năm chưa được giải quyết. Mặt khác, địa giới hành chính chưa phân định rõ ràng khiến việc đầu tư các công trình hạ tầng cơ sở, dự án phát triển kinh tế không thực hiện được, trong khi hầu hết các khu vực đều được hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Ông Nông Đức Tỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Lương, huyện Văn Chấn cho biết.
Hai bên của xã An Lương với lại Mỏ Vàng với lại huyện Văn Yên và huyện Văn Chấn thì cũng đã tổ chức hội nghị hiệp thương và cũng đã đi đến thống nhất. Thế thì đến thời điểm này với mong muốn của bà con là sớm tỉnh xem xét và có cái quyết định phê duyệt theo cái hiệp thương mà được hai xã với lại hai huyện để có cái căn cứ để bà con yên tâm lao động sản xuất.
Khắc phục tình trạng này, những năm qua huyện Văn Chấn đã cử nhiều đoàn công tác đến xác minh nắm tình hình. Thông qua các hội nghị giáp danh và các cuộc trao đổi thỏa thuận, hầu hết các bên đã thống nhất giữ nguyên hiện trạng chờ điều chỉnh. Thực hiện quyết định số 513 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tích cực phối hợp với chính quyền các xã, rà soát đối chiếu thực địa và hiệp thương thỏa thuận các tuyến giáp danh. Qua đó đã xác định địa bàn huyện có 121 tuyến địa giới hành chính cấp xã, trong đó 14 tuyến nằm trên tuyến tỉnh, 40 tuyến nằm trên tuyến huyện, 58 tuyến nội huyện. Hiện hầu hết các tuyến nội huyện đều đã thỏa thuận thống nhất, tuy nhiên các tuyến nằm trên tuyến huyện và tuyến tỉnh vẫn còn những vướng mắc nhất định. Vì vậy, để giải quyết dứt điểm tình trạng xâm canh xâm cư rất cần sự đồng thuận của nhân dân, sự vào cuộc của chính quyền các cấp và quyết định của cấp trên.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, lãnh đạo Quỷ Đỏ đã gửi lời đề nghị 95 triệu bảng hỏi mua trung vệ Koulibaly nhưng lập tức bị phía Napoli từ chối. Nguồn tin từ Italia hôm qua cho hay MU đã gửi lời đề nghị đầu tiên trị giá 95 triệu bảng đến nhà Á quân Serie A về trường hợp Koulibaly. Tuy nhiên Napoli bác bỏ thẳng thừng và khẳng định họ chỉ chấp nhận mức phí gần 130 triệu bảng như trong điều khoản giải phóng hợp đồng trung vệ người Senegal. Koulibaly được đánh giá là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Thế nên chủ tịch Napoli Aurelio De Laurentiis không có ý định bán anh với giá rẻ. Ở một diễn biến khác, Manchester United sẵn sàng kích hoạt điều khoản mua lại João Félix của câu lạc bộ Benfica Bồ Đào Nha. Phó chủ tịch Ed Woodward của Quỷ Đỏ quyết định phá vỡ ngân hàng, kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng 105 triệu bảng của Félix. João Félix hiện 19 tuổi được xem là một trong những tài năng tuổi trẻ nổi bật nhất của làng bóng đá thế giới hiện nay, được rất nhiều ông lớn châu Âu nhằm nhè muốn sở hữu. Tiền đạo này thể hiện phong độ khó tin với 20 bàn thắng cùng 11 pha kiến tạo trong 43 lần ra sân ở giải năm nay. Rạng sáng ngày 21 tháng 5 giờ Hà Nội, Manchester City đã tổ chức lễ rước cúp long trọng bằng xe buýt cùng người hâm mộ. Man xanh vừa trải qua một mùa giải thành công với cú ăn ba quốc nội gồm Premier League, FA Cup, Language Cup. Đây là thành tích chưa câu lạc bộ Anh nào làm được trong một mùa giải. Tính từ đầu mùa, Man xanh đã giành tổng cộng 4 danh hiệu. Trong chuyến diễu hành, chiếc cúp bạc Premier League danh giá được huấn luyện viên Pep Guardiola giơ cao trong sự phấn khích của khán giả. Pep Guardiola chỉ cần mùa giải đầu tiên để chuẩn bị lực lượng, địa hình lối chơi trước khi giúp Man City thống trị nước Anh trong 2 năm liên tiếp với vô số kỷ lục. Một diễn biến mới trong ngày hôm nay, câu lạc bộ Brighton and Hove đã chấp nhận bồi thường 3 triệu bảng Anh cho Swansea City để lôi kéo nhà cầm quân 44 tuổi Graham Potter về với họ. Graham Potter dẫn dắt Swansea chơi ở giải hạng nhất Anh mùa rồi với 46 trận giành được 65 điểm và xếp thứ 10 Trung Quốc. Kết thúc mùa giải, ông Graham Potter đã được Swansea City mời ký hợp đồng mới để trở thành huấn luyện viên được hưởng lương cao nhất ở Premier League.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty cổ phần tập đoàn Thành Hưng, Cần Tuyển. Cán bộ tuyển dụng số lượng 10 người, yêu cầu thân nhân tốt, trung thực, nhiệt tình. Công việc đại diện cho hãng tuyển dụng công nhân tại địa phương, tư vấn cho người lao động, tiếp nhận và đưa công nhân về công ty tại Hà Nội để làm việc. Lương thỏa thuận, mức tối thiểu không dưới 7 triệu đồng một tháng. Tuyển 100 công nhân không cần bằng cấp, làm việc tại Hà Nội, có chỗ ở miễn phí, công việc chuyển dọn nhà, văn phòng cho cơ quan và các gia đình tại Hà Nội. Thu nhập đảm bảo 7 triệu một tháng, chưa tính khách hàng thưởng thêm. Lái xe taxi tải tại Hà Nội có bằng lái B2, lái mới được bổ túc lái miễn phí, hỗ trợ nhà ở miễn phí. Tháng đầu được công ty hỗ trợ thêm 60.000 trên một ngày ngoài lương. Sau cam kết thu nhập từ 10 đến 12 triệu một tháng. Liên hệ ông Vương, Phó Tổng Giám đốc, điện thoại 0932 233631, số 104, Nguyễn Văn Cử, quận Long Biên, Hà Nội.
Ồ bác Văn, hôm nay bác cũng xuống tập thể dục buổi sáng ạ?
Vâng, chào cô Hoa, tôi đi bộ một chút cho nó thư giãn ấy mà.
Ờ kìa bác Văn, sao cháu thấy bác gái nói là bác đã bỏ thuốc lá rồi?
Ừ thì tôi hút cho nó đỡ nhạt miệng thôi.
Nhưng bác Văn ơi, ở đây là sân tập thể, đang có bao nhiêu người, bác hút thuốc lá như thế là không được đâu.
Ồ hay, tôi hút thì có liên quan gì đến ai đâu.
Lâu nay, chúng cháu toàn hít khói thuốc từ bác, mà có ai có dám ý kiến gì đâu. Nhưng mà từ giờ, chúng cháu sẽ lên tiếng phản đối về việc hút thuốc nơi đông người đấy ạ.
Ok, mọi người, có chuyện gì vậy?
Chào bác tổ trưởng, tôi chỉ định hút thuốc thôi. Cái cô Hoa này, rõ là nhiều chuyện.
Thì ra là thế. Bác Văn này, cô Hoa nói là có lý đấy. Pháp luật cũng quy định mọi người đều có quyền sống trong môi trường không có khói thuốc lá là đúng rồi.
Bác tổ trưởng nói đúng đấy ạ. Chứ lúc đầu, thấy bác Văn xuống tập thể dục cùng mọi người, chúng cháu mừng còn chưa hết ạ.
Tôi biết rồi, xin lỗi mọi người.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm đang rung về theo lượt mang trích mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái số cô dư làm sao. Để con sẽ giúp mẹ vụ này, Viettel này đã có dịch vụ chuyển mang những số dư trọn vẹn. Viettel quá tận tâm, mạng nhanh yêu đãi vô cùng nghiêm. Chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Viettel.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Viettel trân trọng thông báo, quý khách hàng có nhu cầu chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được phục vụ ngay tại nhà. Quý khách chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098. Nhân viên Viettel sẽ tới tận nhà và hỗ trợ quý khách các thủ tục chuyển mạng. Thật đơn giản, nhanh chóng để gia nhập mạng di động lớn nhất Việt Nam với gần 70 triệu người tin dùng. Gọi 1800 8098 ngay hôm nay để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số, tận hưởng mạng 3G, 4G phủ rộng toàn quốc. Giá cước gọi rẻ chỉ 100 đồng một phút cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể tới các cửa hàng Viettel trên toàn quốc để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 2 tháng 5 năm 2019. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đề phòng sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông, gió Tây Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 28 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 29 đến 31 độ. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao 21 đến 23 độ. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đề phòng sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông, gió đông cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 28 đến 30 độ. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ.
Thành phố Yên Bái nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, đề phòng sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.